Ngô Thị Sĩ. Ngô Thị Sĩ sinh năm 1726, mất năm 1780, tự là Thế Lộc, hiệu làng Ngọ Phong, quê ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội ngày nay. Năm 1756, ông Đỗ Cống Sĩ được cử vào làm việc ở phủ chú Trịnh với nhiệm vụ dạy học cho thế tử Trịnh Sâm. Năm 1766, ông lại đi thi và đỗ Hoàng Giáp. Ông từng được chú Trịnh bổ nhiệm các chức vụ Đốc Đồng Thái Nguyên, Hiến Sát Thanh Hóa, Tham Chính Nghệ An. Năm 1772, ông bị vu oan và mất hết chức tước, phải làm lao dịch. Năm 1775, ông được phục chức hiệu lý ở Hàn Lâm Viện. Năm 1777, ông được cử làm đốc trấn Lạng Sơn. Thời gian làm đốc trấn Lạng Sơn, ông đã giúp chính quyền Lê Trịnh ổn định được tình hình rối ren nơi biên giới và giúp dân Lạng Sơn an cư lạc nghiệp. Ông cũng chính là người sáng lập Ngô Gia Văn Phái. Ngô Thị Sĩ đã để lại các tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Nam Quốc Vũ Cống, Khoa Sở Tập Biên, Sách Chế Khải Thập, Bảo Chướng Hoành Mô, An Ngôn Thi Tập, An Ngôn Phú Tập, Quan Lang Xào Tập, Ngộ Phong Văn Tập, Khuê Ai Lục, Nhị Thanh Động Tập. Ông còn tham gia viết bộ sử Đại Việt Sử Ký Tục Biên và Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Ngô Thị Sĩ mất năm Canh Tý, tức là năm 1780 tại Lạng Sơn. Ông Nghè Làng Tó. Ở Làng Tó, trong một ngõ nhỏ đầy tre là nhà ông Ngô Thị Ức. Ông nổi tiếng hay chữ, hình như có lều chổng đi thi một vài lần. Sau gặp buổi loạn lạc nên ngồi nhà dạy học. Ngô Thị Sĩ con ông học rất thông minh. Sĩ đặc biệt mê Sử Ký Tư Mã Thiên và các bài phú của những danh gia như là Mạc Đỉnh Chi, Trương Hán Siêu của tiền triều. Hồi còn học ở trường, văn Ngô Thị Sĩ đã hay lắm. Nhà nghèo, sĩ rất ham học, có bữa nhịn đói mà học. Được cuốn sách hay giảng về các thể văn sách Kinh Nghĩa, Tý Lục, sĩ đốt củi đọc thâu đêm suốt sáng. Khi chưa ai biết tiếng, một bữa đọc sách xong, bụng đói, tìm khắp không có gì ăn, phải lấy một củ khoai lang rửa sạch mà nhai rau ráo trong đêm cho đỡ đói. Sĩ nảy ra tứ bài văn, trách ma nghèo, viết xong gục đầu lên chõng mà ngủ. Cụ Ngô Thị Ức dậy sớm uống trà, liền cầm lên đọc. Thanh Đình Tử trong khi cùng Tuấn giữ một chức quan nhỏ Thanh Bạch, một bữa gọi ma nghèo mà trách rằng: "Mày với tao đó quen biết nhau, không phải là người thân cố gì. Tao trước kia gia sản bậc trung, vì sao sĩ mà hào tổn, ruộng vườn bán hết mới gọi mày đến nhà tao. Vì mày á mà phải đi dai, mày lại đóng cửa nhà người ta lại. Nhà lập tranh không kín, mày bảo không nên chữa. Mày bắt tao vì năm đố gạo mà còng lưng, đồng tiền vào tay là hết ngay. Năm được mùa vẫn đói, năm ấm áp vẫn chịu rét. Cớ sao mày lại đến đây làm cái gì? Bầu trời mang mát, gò lạnh, bình bát là thứ thích hợp với mày. Sao mày không lên núi cao ra biển lớn, chơi nghỉ ở những nơi trống vắng mà cứ đuổi trêu ta mãi thế?" Ma nghèo nói: "Tôi đó tuy là ma nghèo, nhưng đời đời nhà tôi có tiếng là thanh liêm. Từ thời Tam Đại về sau, các danh bần hiền tướng đứng được ở trong thiên hạ đều qua tay tôi điểm hóa, rồi sau mới tu dưỡng được đức tính, tăng thêm trí lự nên công danh sự nghiệp phi thường. Kìa Như Y Doãn từng tay nhỏ vì sanh thớt, Lã Vọng từng làm đồ tể, Nịch Thích từng chăn trâu thuê, Tô Tần lúc nào chẳng có chiếc áo cừu rách đó sao? Tôi nghe nói có đông thì có xuân, có co ắt có duỗi, có hanh lại có trân. Việc đời lặp lại nào có hiếm gì. Nhà ông ba đời đọc sách, có công mà chưa được hưởng, ông còn phải cố gắng nữa. Như vàng phải đầm thêm trong lửa, trúc đẹp phải chịu uống để mùi đời trải hơn. Trí Lự từ đó mà thêm công danh mới lâu dài to tát. Nay làm việc gì cũng gặp ngăn trở thì sẽ hết kiêu căng, nghĩ đến việc gì cũng chu đáo thì sự buông thả dẹp xuống. Không kiêu, không buông thả thì thành đức. Đức nghiệp đã tiến, công danh tất thành, chắc là ma nghề tôi phải cuốn xéo mà thôi. Ngô Thị Ức đọc xong mừng lắm, tin rằng Ngô Thị Sĩ sẽ mở đường danh vọng cho nhà họ Ngô. Ngô Thị Sĩ đỗ hương cống, được tiến triều làm cấp sự trung công khoa. Nghị tổ Trình Doanh rất yêu và chú ý. Những năm ấy, sĩ tử rất hay đua tài trận bút. Ở kinh thành nổi tiếng hay chữ là Ngô Thị Sĩ. Chúa thường khen ông trước mặt nhiều người. Tính Thị Sĩ lại khẳng khái, thẳng thắn, văn thì phóng khoáng, không chịu bó vào luật lệ quy tắc. Đám quan đương thời rất ganh ghét, tìm cách dìm dập. Do đó Ngô Thị Sĩ đi thi hội nhiều lần đều bị bới móc rồi đánh hỏng. Có lần chúa Trình Doanh không thấy tên sĩ trong bảng tiến sĩ, liền đem quyển hỏng của ông xem duyệt lại, rồi gọi bọn chánh phó chủ khảo đề điệu khoa thi năm ấy và bảo: "Văn Ngô Thị Sĩ ta xem có nhiều đoạn rất lý thú." Bọn con chấm thi nói quanh nói quẩn, chú thấy mọi việc đã xong, không thể khác được, của trách thêm rồi cũng bỏ qua. Bọn con chấm thi càng ghét thêm Ngô Thị Sĩ. Khoa Bính Tuất, tức là năm 1766, Ngô Thị Sĩ lều chổng vào thi hội. Dẫu đã làm quan nhưng vẫn nghèo và lận đận. Kỳ thi này, sĩ không hào hứng như những lần trước. Trước hôm thi, ông lục tráp văn thấy lại bài trách ma nghèo cũ của mình. Đọc lại một lần rồi cười chua chát, không nói gì thêm. Lần này đi thi, dưới chân ông bị cảm lạnh, ruột đau như cắt, mấy lần phải xin phép quan coi thi đi cầu. Kỳ này là kỳ đệ tứ, nghĩ lại các lần bị quan trường đánh hỏng trước, thi sĩ làm không kỳ khưu, không bỏ công nắng từng chữ, luyện từng câu như những lần trước. Quan chủ khảo công ưa thi sĩ nên vẫn cứ lưu ý đến giọng văn hào sảng, ẩn xúc mà bay bướm của ông. Nếu kịp đọc qua thì sẽ đánh hỏng. Bữa ấy đọc trúng quyển của Ngô Thị Sĩ, quan chủ khảo lại không thấy giọng cũ, bởi bài thi đã rọc phách nên quan đưa cho quan phó chủ khảo đọc. Ông này đọc xong, quan chủ khảo hỏi: "Ông thấy thế nào?" Quan phó chủ khảo nói: "Quyển này kim văn luyện đạt lắm, đáng đổ hồi nguyên, nhưng văn khí hơi yếu nên không phải là văn của Ngô Thị Sĩ." Họ lại đọc đến bài của Nguyễn Bá Dương, cũng là một người hay chữ chẳng kém Ngô Thị Sĩ là bao nhiêu. Quan chủ khảo đọc xong bảo với quan phó chủ khảo: "Quyển này văn khí mạnh mẽ khác thường, giống giọng văn Ngô Thị Sĩ, nhưng kim văn lại kém, Thị Sĩ tất không làm thế." Thế là cả Ngô Thị Sĩ và Nguyễn Bá Dương đều đậu. Thị Sĩ từ tam trường đến đình đối đều đỗ thứ nhất. Ngày vinh quy, ông được ban quân ngựa tiễn về, nghị tổ Trình Doanh lại ban thơ cho ông. Ông đến chào lại hai ông chánh phó chủ khảo, cả hai đều khen nức nở và người nào cũng nói họ đều có ý bù trì cho ông. Về nhà, ông dán bài văn trách ma nghèo lên vách. Ngô Thị Sĩ được giao cho việc chấm thi hương vào năm Tân Mão. Việc đã xong từ 3-4 tháng, các ông hương cống đã vinh quy. Một bữa, ông được chúa ghé thăm, đưa cho một tờ đơn kiện mà bảo: "Khanh đọc xem họ nói gì trong ấy." Ông định mở ra đọc, xong Tỉnh Đô Vương ngăn lại và bảo: "Khoan đã, dội gì mà phải đọc." Rồi chúa vào qua nhà riêng của ông, xem qua và khen: "Khanh cũng trữ được nhiều sách đấy vậy." Bẩm chúa, sách thì nhiều, nhưng chỉ được mấy cầu là sách quý. Chúa gật gật đầu rồi ra về. Khi chúa về rồi, ông mở thư ra đọc, thấy đó là một đơn kiện về tội ăn của đút lót của học trò. Ông giật mình toát mồ hôi, bức thư viết bằng văn vần, lề lẽ rất ngang ngạnh: "Khải chúa, nho sĩ là thằng Chu, quê tận Nghệ An ra ứng thí. gặp quan chủ khảo Ngô Thị Sĩ, từng nổi danh chữ tốt văn hay. Học trò xứ Nghệ tiền không có, trận bút đua tài mong thi đỗ, qua kỳ kinh nghĩa chẳng thua ai, mà bản tứ trường tên chẳng có. Chu trọ cùng nhà với tên chú, gã vốn chơi bời học lỗ mổ, đến kỳ yết bản tên đề danh, một sớm một chiều thành ôn cử. Sĩ tử trường thi ai cũng lạ, hỏi gã, gã bảo, ngu như chó, thời nay không tiền không đổ đâu, không tin cứ hỏi Ngô Thị Sĩ. Ngô Thị Sĩ buồn lắm, từ tay chú mang đến đâu phải chuyện thường. Sĩ biết ở trong triều nhiều kẻ ghét mình. Nghị tổ Trịnh Doanh yêu Thị Sĩ, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm cúng trọng ông. Xong vừa qua việc chúa dùng hoàng đình bảo, Ngô Thị Sĩ làm sớ đàn, hặc khuyên không nên dùng, chúa không bằng lòng. Kịp xảy ra chuyện này, chuyện du cáo ông chẳng có gì là bằng cớ, nhưng loan ra cả hoàng thành. Có người nói, Ngô Thị Sĩ bề ngoài tỏ ra thanh liêm thôi, bạc tiền thì ai chẳng thích chứ. Hôm sau, có chiếu của Tĩnh Đô Vương đến bãi chức Ngô Thị Sĩ. Ông lui về quê đóng cửa, không do du với ai, dùng sức để hoàn thành cuốn Đại Việt Sử Ký Tiền Biên. Ở nhà suốt 3 năm, một hôm nghe ngoài cổng có tiếng gọi, ông vội ra mở cửa, lại vẫn là chúa Tĩnh Đô Vương. Ông sụp lại, Trịnh Sâm bước vào nhà vui vẻ hơn lần trước. Chúa nói, ta vừa tuần du phương Nam về ghé qua Hương Tích, có bài thơ người nghe nhé. Rồi chúa đọc, vịnh cảnh tuyết sơn, éo le thay bấy cảnh thanh bình, có kẻ tân kỳ có vẻ thanh, gió quyến cầm thông thông lợp tán, mây vờn vách đá đá in tranh, non cao Phật hiện phô kim tướng, động thẳm rồng quanh lắng ngọc kinh, sương tuyết càng nhiều càng tú lệ, này này chẳng khác chốn bồng doanh. Đọc hết, chúa hỏi, khanh thấy thế nào? Ngô Thị Sĩ nói, bẩm thần cùng thích cảnh thiên nhiên, thật của chú thượng khiến thần bần thần nghĩ đến những nơi kỳ thú mình đã đi qua. Chúa thấy sĩ hết sức thực lòng, sống vẫn thanh bạch. Nghĩ đến chuyện bại chức sĩ mấy năm trước, chúa tỏ ra hối hận. Ngày hôm đó, chúa cho gọi quan tham tụng Bùi Huy Bích đến hỏi, ta muốn dùng Ngô Thị Sĩ lại chức cũ, ông thấy thế nào? Bích đâu? Bẩm chúa, hiện đang khuyết chức Thiêm Đô Ngự Sử, nên dùng vào chức ấy. Khi ông vào nhậm chức, chúa hỏi đến việc binh, việc dân, ông trả lời rất tường tận. Chúa khen, khanh đóng cửa xài mấy năm, sức nghĩ rộng và sâu thêm rồi đấy. Nếu khanh thấy chính sự có điều gì cần sửa đổi cho hợp lòng dân, cứ việc tâu lên. Ngô Thị Sĩ vâng ý chúa đề đạt, cứ 3-4 năm các quan hành khiển nên xét thực tài của các quan chức để sắp xếp lại cho công việc có hiệu quả. Ông lại xin chúa bổ sung thêm luật lệ về hình án, kiện tụng truy tôn các bậc văn thần có tiếng đời trước như là Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Phùng Khắc Khoan, chúa đều nghe cả. Một tháng sau, chúa dời vào, ban cho ngự tủ và nói, đất Lạng Sơn đang cần có một vị quan phụ mẫu để yên lòng dân, giữ vững đất đai biên giới. Ta muốn khanh lên trấn giữ. Ngô Thị Sĩ dâng lệnh đi ngay. Ông theo đường sông lên đất Hữu Lũng, rồi từ đó lên xứ Lạng. Dọc đường thấy hàng đoàn người vào rừng đào củ mài, đẳng nứa, đẳng củi đem về xuôi bán. Ngô Thị Sĩ nghĩ ngợi miên man, kịp đi vào đến trấn phủ, thấy những đám nhà nghèo chôn nhau ở bên đường, người chết đói ngắt ngoải trước các lều quán bên lề đường. Ông cắn môi đăm chiêu suy nghĩ. Chiên trống cờ xí đón quan trấn thủ khá rôn rã, ông dẹp bỏ hết. Ông không cho mở tiệc mừng đón. Ngày hôm sau lên phủ đường, ông xem xét một lượt quan đầu trấn các địa phương, xem ai là người tâm huyết với việc quan, việc cứu dân. Ông nghĩ cần tìm ra phương lược cứu đói trước tiên, nên nói với họ ngay giữa chính đường. Làm quan mà để dân đói khổ, trước là có tội với thánh hiền, tiên tổ, sau là có tội với vua. Ta với các ông hãy liệu kế cứu dân khỏi năm mất bù này. Tới rồi sai người xuống các vùng thu thuế trước của các thổ hào bằng ngô, bằng thóc, bằng kê, về chia cho các làng, phát cho những người có ruộng để kịp trồng trọt. Những người đói thì trấn phủ dày thóc, dày khoai, dày sắn đem phát chẩn. Sau mấy tháng gắn gỏi, hạn nắng qua, mưa ập xuống, dân chúng hái rau lan, rau đồng ăn trộn qua ngày. Chẳng mấy chốc đã thu hoạch được ngô khoai cứu đói. Sự sống bắt đầu trở lại, ở chợ đã có bài hát ngợi ca quan trấn thủ. Ngô Thị Sĩ tướng lừng danh, trên vì nước, dưới vì dân, cha mẹ đâu lo được thế, đất đã sống, rừng đã xanh. Ngô Thị Sĩ tướng chuyên cần, gà gáy ban mai dạy đọc sách, nghĩ ra phương kế mà an dân, Ngô Thị Sĩ tướng lừng danh. Ông dặn các quan không được đắm chìm vào các thú ca lâu, bài bạc, thuốc viện, mà phải đến với những bản làng xa xôi, giúp dân ở giáp ải giữ những bờ cõi, không để bị lấn chiếm. Những tháng ít mưa hoặc tháng nắng, ông đều chọn ngựa tốt, đem theo các tùy tướng gia thuộc giỏi việc trị bình đến hết các cửa ải, đặt mốc đá để ghi cõi. Có chỗ còn cho đặt bia ghi rõ địa phận của Đại Việt. Ông hỏi han phong tục lễ hội của người Tày, người Nùng, người Dao, người Miêu, giúp họ sinh sống ở những nơi họ thích, mở chợ theo phiên để trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa. Quan trấn thủ đi đến đâu, dân xúm quanh bên vó ngựa, chèo kéo về nhà, mời lên sàn, lấy rượu ngon nhất mời uống, thịt rừng nướng mời ăn, trọng hơn cả cha mẹ, người già. Mỗi lần lên tới những làng bản ở nơi treo leo, hiểm trở, ông đều cho ngựa thồ theo muối, liềm hái, đem biếu dân bản. Nhiều người khóc không muốn cho ông đi khỏi làng của họ. Khoảng mấy năm, trấn Lạng Sơn yên ổn, dân chúng chăm chỉ làm ăn, trộm cướp không có, chợ búa tấp nập. Ngô Thị Sĩ ghi lại tất cả những điều quan thiết ở địa phương để nếu có dịp sẽ ngồi viết lại những điều mọi người cần biết về một tỉnh biên trấn trọng yếu. Một buổi ông đi sâu vào phía tả ngạn sông Kỳ Cùng. Cảnh sắc mùa thu nơi đất núi rừng thật tuyệt vời. Ông men theo những dãy suối, những lối đá, thấy chỗ nào cũng đẹp, càng đi càng thích thú. Ông leo lên một ngọn núi đá, lưng chừng núi có một hang động thật kỳ ảo. Đó là một vòm hang nhỏ, ông cho người thắp đuốc đi vào. Dưới ánh đuốc sáng, thạch nhũ hiện dần lên, những giọt sương ngoài cửa động long lanh như ngọc. Sắc cỏ thơm lẫn hương nhựa, hương rừng, xung quanh tiếng chim hót rang rang. Vào trong động, dưới ánh bập bùng của ngọn đuốc, vách động lấp lánh như hồng ngọc, bích ngọc. Nơi đây có dáng vẻ của một nơi thờ phụng, người dẫn đường chỉ một bát hương đá nói. Thưa quan trấn thủ, hang động này thiêng lắm, trai gái lên đây thắp hương xin lấy được nhau thường được ứng nguyện. Ngày trước có một sơn nữ đẹp như tiên giáng trần trụ trì, ít lâu sau người hóa. Khi chết trông tưởng là ngọc nữ, mộ của người để sau chân núi kia. Ngô Tỳ Sĩ nói. Vậy thì đây đã là cửa Phật, lại có tiên xuống tu, sao không gọi là chùa tiên? Ai cũng cho là phải. Đi một quãng lại thấy một hốc đá nhỏ, nhìn xuống sâu đến nửa cánh tay, nước lúc nào cũng đầy ắp. Lấy móm cọ khoanh lại múc lên, rửa mặt cho cả đoàn người. Múc đến đâu nước một lúc sau lại dâng đầy như cũ. Ngô Tỳ Sĩ gọi người dẫn đường đến hỏi. Người có biết cái giếng này không? Dạ, còn chưa biết ạ. Ngô Thị Sĩ nói. Vậy là trời sai ta đem cảnh đẹp kỳ thú của thiên nhiên giới thiệu dưới đầy sau đây. Giếng này nên gọi là giếng tiên. Hôm ấy đã quá muộn, ông phải trở về. Trên đường về phủ, ông bảo viên tùy tướng. Ở đây chắc còn nhiều hang động nữa. Ngày mai, ông điều cho ta thêm vài chục lính quen với việc đẵng cây, dẹp cỏ nữa. Quả nhiên hôm ấy, lần theo suối và đá, ông tìm ra hai động nữa, một là Nhị Thanh, một là Tam Thanh. Ông cho lính phạt cây mở lối, lại cho mở chợ phiên ở bên sông Kỳ Cùng. Rất nhiều khách xa, dân gần nô nức đến xem kỳ quan do quan trấn thủ phát hiện. Một bữa, ông đang ngồi ở trấn đường thì lão bọc của gia đình từ Kinh Bắc lên hớt hải nói. Bẩm quan, nguy quá rồi. Quan đốc đồng Kinh Bắc Ngô Thì Nhậm dính líu đến vụ án lớn ở Kinh Thành. Ngô Thì Sĩ vội lui vào nhà sau nghe chuyện. Khi biết con trai là Ngô Thì Nhậm liên can đến việc tố cáo với chúa Trịnh Sâm, vụ Trịnh Tông mưu giành ngôi chúa, mang tiếng là người giết thầy học, ân sư để tranh lấy chức thị lang, Ngô Thì Sĩ thở dài, người như bã ra. Lão Bộc nói, các công tử ở nhà rất mong quan về. Việc thằng Nhậm làm là việc đại hệ trọng, ngoài sức can thiệp của ta, chỉ có chúa thượng là người quyết định. Giả lại, nếu oan thì tự mình làm lý huân nghiệp mà trả lời cho đời. Ngô Thì Nhậm đường đường là một viên quan đầu tỉnh rồi, ta về cũng chẳng làm chi. Hôm sau, người ta thấy dáng một ông già đứng trước núi Dị Thanh, bần thần trước núi sông Hùng Vĩ.